Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Sáu ngày 27 tháng 10 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm:
Lãnh tụ Kim Jong-un chúc mừng Chủ tịch Tập Cận Bình sau Đại hội Đảng Trung Quốc; các nghi can giết chết Kim Jong-nam đổi quần áo tại phi trường ngay sau án mạng; Tổng thống Nga không đến Hà Nội có thể vì muốn tránh Tổng thống Mỹ; Thái Lan trang trọng tổ chức lễ hỏa táng quốc vương Bhumibol.
Cùng với các tin tức thời sự đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 26 tháng 10 điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hai nhà lãnh đạo đã đồng ý gặp nhau vào nửa đầu tháng 11, Điện Kremlin cho hay. Cuộc gặp sẽ diễn ra bên lề một hội nghị thượng đỉnh châu Á-Thái Bình Dương do Việt Nam làm chủ nhà. Vụ báo chí của Điện Kremlin cho biết thêm rằng ông Putin đã chúc mừng ông Tập sau khi ông được bầu lại làm lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 đã diễn ra thành công.
Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un gửi lời chúc mừng hiếm hoi đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 25 tháng 10 khi kết thúc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúc ông thành công to lớn trên cương vị đứng đầu quốc gia. Cử chỉ thân thiện của nhà lãnh đạo Triều Tiên, người ít khi gửi đi các thông điệp cá nhân, xuất hiện vào lúc cộng đồng quốc tế đang thúc giục Trung Quốc làm nhiều hơn nữa để kiềm chế các cuộc thử nghiệm tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên vốn đã gây căng thẳng trên toàn cầu. Thông điệp thể hiện sự tin tưởng rằng mối quan hệ giữa hai đảng và hai nhà nước sẽ phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước. Hãng thông tấn chính phủ Triều Tiên cho hay trong một tuyên bố hôm 26 tháng 10, trích dẫn thông điệp của ông Kim gửi đến ông Tập. Các nhà phân tích nói vẫn còn quá sớm để nói liệu mối quan hệ giữa hai nước có đang ấm lên hay không. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Cảnh Sảng, nói trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 26 tháng 10 rằng Trung Quốc đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ nhiều quốc gia và các chính đảng, trong đó có lời chúc của Triều Tiên. Trung Quốc và Triều Tiên là những nước láng giềng gần gũi và có truyền thống tiếp xúc thân thiện, ông nói nhưng không đi vào chi tiết. Trung Quốc đã tuyên bố sẽ thực thi nghiêm túc các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm nhập khẩu than, hàng dệt may và hải sản của Triều Tiên, đồng thời cắt việc vận chuyển dầu sang phía Triều Tiên. Đại hội đảng của Trung Quốc đã qua, nhưng mối lo của ông Kim Jong-un sẽ chỉ tiếp tục tăng lên mà thôi. Sự kiện quan trọng nhất trước mắt là hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa ông Tập và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ông Kim Hang-kwon, giáo sư tại Học viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc ở Seoul, nói:
Quan hệ quân sự giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là một lực tích cực trong mối quan hệ chung, và Trung Quốc muốn làm sâu sắc thêm sự tin tưởng lẫn nhau và hợp tác. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói hôm 26 tháng 10 trước chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Cả hai nước đã làm việc tích cực để cải thiện sự tương tác giữa hai quân đội để tránh bất kỳ những tính toán sai lầm nào trong các khu vực như Biển Đông, nơi cả hai nước thường xuyên có máy bay quân sự và tàu chiến hoạt động. Nhưng vẫn tồn tại nghi ngờ sâu sắc với việc Bắc Kinh tức giận về những hoạt động mà họ xem là những chuyến bay quân sự và tuần tra hải quân mang tính khiêu khích của Hoa Kỳ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông có tranh chấp. Và Trung Quốc cũng ngờ vực về quan hệ quốc phòng mật thiết của Hoa Kỳ với Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và ngày càng tăng với Ấn Độ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson nói hồi tuần trước rằng Washington thấy vẫn còn có không gian để mời các nước khác, trong đó có Australia, tham gia vào khuôn khổ hợp tác an ninh Mỹ-Ấn-Nhật vốn bị Bắc Kinh phản đối lâu nay, coi đó là một nỗ lực của các nền dân chủ nhằm khống chế Trung Quốc. Phát biểu tại cuộc họp báo hàng tháng, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Nhậm Quốc Cường, nói rằng rất vui khi thấy sự phát triển tích cực trong quan hệ quân sự với Hoa Kỳ mà cả hai nhà lãnh đạo, hai nước đều coi trọng. Nhìn về tương lai, chúng tôi sẵn sàng làm việc với phía Mỹ để tôn trọng lẫn nhau, làm sâu sắc thêm sự tin tưởng lẫn nhau, tập trung vào trao đổi và hợp tác thiết thực, quản lý và kiểm soát một cách hợp lý các tranh chấp, tiếp tục bơm thêm năng lượng tích cực vào việc phát triển quan hệ, ông Nhậm nói thêm. Trung Quốc, một đối thủ chiến lược của Hoa Kỳ và Ấn Độ, cũng có tầm quan trọng cực kỳ lớn đối với nỗ lực của ông Trump trong việc đẩy lùi các nỗ lực của Triều Tiên nhằm chế tạo các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có khả năng bay tới Hoa Kỳ, một vấn đề được tiên liệu sẽ đứng đầu chương trình nghị sự của ông Trump trong chuyến thăm Bắc Kinh từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 11.
Bốn người đàn ông bị tình nghi giết chết anh trai lãnh tụ Bắc Triều Tiên tại phi trường Malaysia đã thay đổi quần áo và diện mạo của họ để tránh bị phát hiện. Reuters dẫn lời một nhân chứng cảnh sát cho biết hôm 26 tháng 10. Bốn người này hiện vẫn đang bị tầm nã, cùng với hai phụ nữ là Siti Asia, người Indonesia, và Đoàn Thị Hương, người Việt, bị buộc tội giết chết ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Kim Jong-un tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng 2. Các công tố viên của tòa án Malaysia nói rằng Siti Asia và Đoàn Thị Hương đã hợp tác với những người đàn ông trên để giết ông Kim Jong-nam bằng cách bôi chất độc VX, một chất độc hóa học bị Liên Hiệp Quốc cấm, lên mặt của ông. Các luật sư biện hộ cho rằng hai phụ nữ này không hề biết đó là chất độc và chỉ nghĩ rằng họ đang tham gia vào một trò chơi khăm của chương trình truyền hình thực tế. Bốn người đàn ông này được gọi tên là Chang E. James và Hana Mori, biệt danh ông ngoại hay cậu. Reuters dẫn lời nhân chứng cảnh sát cho biết, những người đàn ông này đã thay quần áo sau vụ tấn công trước khi họ rời khỏi sân bay, theo lời của cảnh sát điều tra Wan Azirul Nizam Chewan Aziz nói với tòa án. Hơn 40 đoạn phim từ camera về hành động của những người đàn ông này tại phi trường đã được chiếu tại phòng xử án. Chúng cho thấy ông Chang và ông Y đã đi tới các phòng tắm khác nhau ở sân bay trước khi xuất hiện trong những bộ quần áo khác, ngay sau khi xảy ra vụ tấn công ông Kim Jong-nam. Ông Chang, người được thấy trước đó có râu quai hàm, cũng ra khỏi phòng tắm với gương mặt đã cạo râu sạch sẽ. Tất cả các nghi phạm bị tầm nã, mặc dù thay quần áo nhưng họ không thay đổi giày. Ông Wan Azirul cho biết, đôi giày là một trong những chi tiết giúp xác định các nghi phạm, bên cạnh hình thể và chuyển động của họ. Các video khác cho thấy, ông Chang và ông Y gặp riêng một người đàn ông được gọi tên là Hana Mori tại một nhà hàng gần quầy kiểm tra an ninh tại phi trường trước vụ tấn công. Hana Mori được trông thấy đi đến từ nhà hàng với một người đàn ông thứ tư, người mà ông Wan Azirul nói là nghi phạm James. Ông Chang sau đó đã gặp riêng Siti Asia tại nhà hàng, trong khi ông Y được trông thấy đi bộ qua nhà hàng cùng với cô Đoàn Thị Hương. Không rõ liệu bốn nghi phạm bị tầm nã có phải là bốn người Triều Tiên mà nhà chức trách đã mô tả là đã rời khỏi Kuala Lumpur về Bình Nhưỡng vào ngày xảy ra vụ giết người hay không. Interpol đã phát lệnh truy nã bốn người, được xác định là người Triều Tiên, tên là Ri Chi Hyun, Hong Song Hak, Oh Jong-jil và Ri Jae-nam. Các giới chức Hoa Kỳ và Hàn Quốc nói gián điệp của chính quyền Kim Jong-un đã tổ chức vụ giết người này. Tòa án Malaysia sẽ tiếp tục phiên xử vào ngày 6 tháng 11 tới.
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đến Đà Nẵng dự hội nghị APEC nhưng sẽ không tới Hà Nội và các cuộc gặp mặt của nhà lãnh đạo Nga tại APEC vẫn còn đang được bàn thảo. Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói ông Putin có kế hoạch tới Việt Nam để tham dự hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, tức APEC, được tổ chức vào tháng sau ở Đà Nẵng và mọi việc hiện đang được chuẩn bị. Ông Peskov nói với các phóng viên rằng sẽ có thông báo thích hợp về việc tham dự của Tổng thống Nga khi hoàn tất việc chuẩn bị. Người phát ngôn của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin không có kế hoạch thăm Hà Nội và các cuộc đàm phán song phương giữa Nga và Việt Nam sẽ diễn ra bên lề hội nghị APEC tại Đà Nẵng từ mùng 10 đến 11 tháng sau. Sputnik trích lời thư ký báo chí của Tổng thống Nga nói địa điểm Hà Nội không được xem xét, đàm phán song phương cũng vậy, không diễn ra tại Hà Nội. Điều này trái ngược với thông tin mà hãng Itatas của nhà nước Nga đưa ra trước đó, cho biết ông Putin sẽ có chuyến thăm chính thức cấp nhà nước nhân dịp tới dự diễn đàn này. Tuần trước, Đại sứ Nga tại Hà Nội Konstantin Vnukov xác nhận với truyền thông trong nước rằng Tổng thống Putin nhận lời mời của lãnh đạo Việt Nam đến dự APEC. Thông tin Tổng thống Nga sẽ không tới Hà Nội được truyền thông trong nước đưa tin và gây ra nhiều thắc mắc trong những người theo dõi tin tức ở Việt Nam. Nhiều người dùng mạng xã hội và theo dõi trang web của các báo trong nước liên hệ quyết định của nhà lãnh đạo Nga với dự kiến thăm Hà Nội của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến công du châu Á đầu tiên của ông. Nói với Sputnik, giáo sư Dmitry Mosiakov, một nhà chính trị học đông phương học của Viện Nghiên cứu Phương Đông thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, nhận định ông Putin không đến Hà Nội bởi vì ông Trump sẽ đến đó. Một phần quan trọng trong giới tinh hoa Việt Nam đặt hy vọng vào Hoa Kỳ, mô hình phát triển của Hoa Kỳ. Và theo ông, cách sống Mỹ đang ngày càng trở nên phổ biến ở Việt Nam. Nhà chính trị học của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga cho rằng, trong quan hệ của Việt Nam với Nga, những dự án quan trọng là động lực cho sự hợp tác của chúng ta. Ví dụ như kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Đông Nam Á đã bị hoãn lại vô thời hạn. Nhưng quan hệ Việt-Nga theo quan điểm của các lãnh đạo Việt Nam đang tiến triển tốt với chuyến viếng thăm gần đây của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Moscow vào tháng 6 vừa qua. Trong chuyến thăm này, Việt Nam và Nga cam kết nâng tổng giá trị đầu tư thương mại hai chiều lên 10 tỷ đô la vào năm 2020. Tuy nhiên, giáo sư Mosiakov cảnh báo rằng mục đích thực sự của Washington là dùng Việt Nam làm con bài trong cuộc đối đầu với Trung Quốc. Và trong lĩnh vực này, chính quyền Hoa Kỳ không mảy may quan tâm đến lợi ích của Việt Nam. Bình luận về quyết định của ông Putin không đến Hà Nội, một bạn đọc của trang tin Sputnik bằng tiếng Việt có tên Havan Lloyd viết rằng sẽ rất khó xử cho Hà Nội trong một thời gian ngắn mà phải tiếp hai cường quốc. Điều đó Tổng thống Putin quá hiểu. Hãng tin thông tấn nhà nước Nga Itatas hôm 18 tháng 10 trích lời trợ lý Tổng thống Yuri Ushakov cho biết các cuộc gặp mặt của ông Putin với các nhà lãnh đạo khác, bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại sự kiện sắp tới ở Đà Nẵng chưa được quyết định. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov được Reuters trích lời nói tại cuộc họp báo qua điện thoại hôm 23 tháng 10 rằng một cuộc gặp song phương với Tổng thống Trump tại APEC ở Việt Nam không có trong chương trình hiện tại của Tổng thống Putin. Các cuộc gặp song phương của ông Putin tại APEC vẫn đang được hoàn thiện, theo người phát ngôn này. Vụ trưởng vụ Bắc Mỹ Bộ Ngoại giao Nga Gary Borisenko nói với hãng tin tức của chính phủ Nga Sputnik rằng có thể có cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại Đà Nẵng.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Bộ Công Thương Việt Nam hôm 26 tháng 10 gửi một công văn hỏa tốc yêu cầu Cục Quản lý Thị trường và Cục Cạnh tranh Bảo vệ Người tiêu dùng kiểm tra làm rõ việc một cửa hàng tại Hà Nội của tập đoàn Khải Siêu bán khăn lụa vừa gắn mác thương hiệu Việt vừa gắn mác Trung Quốc. Trước đó, cộng đồng mạng xã hội khá sôi sục trước thông tin khăn lụa mua từ thương hiệu Khải Siêu có sản phẩm ghi Made in Việt Nam, có sản phẩm lại ghi Made in China. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Hoàng Khải, chủ tịch tập đoàn Khải Siêu, đã thừa nhận việc nhập hàng từ Trung Quốc từ nhiều năm nay để bán nhưng không ghi rõ nguồn gốc xuất xứ Trung Quốc. Nguyên nhân là do không có đủ nguồn hàng trong nước. Bà Nguyễn Vân Anh, một người từng kinh doanh mặt hàng lụa trong 6 năm ở Hà Nội cho VOA biết, việc gắn nhãn mác hàng Việt Nam lên trên hàng có xuất xứ Trung Quốc rất là phổ biến vì hàng Việt Nam thật rất đắt đỏ và ít người mua.
Thì mình biết là có rất là nhiều những các bạn, những người kinh doanh giống như mình thì mọi người đã đi mua hàng của Trung Quốc và mọi người cắt nhãn mác và mọi người gắn cái nhãn mác của mình vào và mọi người bán giá rất là cao. Chả cứ mình anh Khải Siêu đâu mà sẽ rất là nhiều người làm như vậy. Chỉ có điều là ai lộ ra mà thôi, và với những người kinh doanh mà vì yêu hàng Việt mà muốn làm cái hàng Việt thật sự ấy, nó áp lực kinh khủng. Bởi vì giá thành mà cái nguyên liệu của Việt Nam mình lại không giỏi là nguyên liệu. Mọi nguyên liệu là đều hầu như là từ Trung Quốc thì giá thành nó mới có thể đảm bảo, mà nó lại họ làm cũng bắt mắt. Đấy là một cái vấn đề đối với cái ngành sản xuất ở Việt Nam về nhiều thứ, chứ nó không chỉ là lụa đâu, mình nghĩ là như thế.
Từ Hà Nội, luật sư Trương Anh Tú nhận định về thực trạng hàng Trung Quốc đội lốt Việt Nam.
các một số hàng hóa sản phẩm thực tế nhập khẩu ở Trung Quốc nhưng mà lại dán mác Việt Nam. Thì tôi biết rằng là không chỉ có ông Khải Siêu này đâu mà rất nhiều doanh nghiệp khác hiện nay không có sản xuất nhưng mà lại quảng cáo là hàng sản xuất ở Việt Nam, thực chất là hàng nhập khẩu của Trung Quốc về và dán mác, dán nhãn. Thì trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, hàng hóa ở Việt Nam nó đều diễn ra như vậy hiện nay.
Báo Vietnam Economy trích lời ông Hoàng Khải nói, cái sai của tôi là khi thấy thương hiệu lớn của các nước ngoài đặt hàng, may sản phẩm tại Trung Quốc, dẫn bán dưới thương hiệu của họ, thì mình có thể đặt hàng may tơ lụa Trung Quốc về bán dưới thương hiệu Khải Siêu mà không làm rõ xuất xứ hàng hóa. Lời thừa nhận của ông Khải đã khiến nhiều người phẫn nộ vì bị lợi dụng niềm tin vào thương hiệu Việt suốt hàng chục năm qua. Dù người trong ngành biết rằng Khải Siêu nhập hàng từ Trung Quốc lâu nay, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh hôm 26 tháng 10 nói với truyền thông trong nước rằng cần xử lý nghiêm và mức cao nhất có thể nếu có kết luận sai phạm của Khải Siêu. Ông Thanh cho rằng nếu có kết luận cụ thể về việc Khải Siêu làm ăn gian dối thì doanh nghiệp này đã tự làm mất thương hiệu và uy tín của mình. Bà Văn Anh đánh giá rằng đây là một mất mát lớn của doanh nghiệp Khải Siêu.
Thì bây giờ anh ấy cũng bị dồn vào cái đường là anh không thể nói cách khác được. Bây giờ dù tất cả mọi cách giải thích người ta sẽ không thể nghe được. Nhưng mà đúng là cái mất của anh Khải Siêu là một cái mất cực kỳ lớn. Mất cực kỳ lớn, nhưng mình nghĩ là đã đến lúc là mọi người nhìn lại cái sản xuất của mình, cái nền sản xuất của Việt Nam ấy, tất phải nghĩ và phải sáng tạo phải rất là nhiều thì mới có thể tìm được ra cái hướng của Việt Nam mình.
Luật sư Anh Tú nói rằng việc ông Hoàng Khải xin lỗi là một hành động dũng cảm đáng quý.
Cũng đánh giá cao cái ông chủ doanh nghiệp này, ông ấy là người rất dũng cảm. Khác với hầu hết những người Việt Nam khác thì hay có biểu hiện loanh quanh. Thế nhưng mà ít nhất là ông ta đã dũng cảm thừa nhận và xin lỗi. Cái văn hóa xin lỗi ở Việt Nam, thừa nhận sai trái là hiện nay là một cái thứ rất là đáng quý.
Luật sư nhận định rằng chính những sai phạm về thương hiệu như thế này sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tự trui rèn về đạo đức kinh doanh.
Về đạo đức kinh doanh ở Việt Nam thì có lẽ là cái nền kinh tế thị trường sẽ đang đào tạo và sẽ đang định hướng và để giáo dục dần những doanh nhân ở Việt Nam để người ta có cái ý thức tốt hơn về đạo đức kinh doanh. Có lẽ đây cũng là một dịp tốt để các doanh nhân nhìn nhận lại cái tính trung thực của mình.
Trong công văn khẩn đề nghị kiểm tra vụ việc này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Anh Tuấn nói, nếu Khải Siêu có dấu hiệu vi phạm liên quan đến xuất xứ hàng hóa, hàng giả, hàng nhái, thì các cơ quan chức năng sẽ có hướng xử lý. Chính quyền Việt Nam vừa cho biết 5 năm nữa sẽ cạn kiệt cát tự nhiên do bị khai thác quá mức, buộc họ phải tìm cách sản xuất cát xay. Báo Straits Times hôm 25 tháng 10 dẫn lời Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải Việt Nam nói chỉ 5 năm nữa thôi, Việt Nam sẽ cạn kiệt nguồn cát tự nhiên do cát sông bị khai thác quá mức. Viện này nói mỗi năm cả nước hiện cần khoảng 100 triệu mét khối cát để làm bê tông. Cũng theo viện này, cát xay công nghiệp bằng cách nghiền các loại đá tự nhiên dùng chế tạo bê tông nhựa và bê tông xi măng cho các công trình xây dựng có giá thành rẻ hơn 10-15% so với cát tự nhiên. Ông Nguyễn Thành Nam, giám đốc điều hành dự án xa lộ Hà Nội thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh C2, cho biết hiện nay công trình thi công dự án nâng cấp và mở rộng xa lộ Hà Nội tại quận Thủ Đức đang gặp khó khăn do giá cát tăng gần gấp đôi so với trước vì cát khan hiếm. Do đó đề nghị các nơi nghiên cứu cung cấp thông tin cụ thể để đơn vị đặt hàng. Nếu đạt yêu cầu, chúng tôi sẽ sử dụng cát xay đưa vào sử dụng trong công trình lát vỉa hè hai bên xa lộ Hà Nội, ông Nguyễn Thành Nam nói. Báo Tuổi Trẻ nói Bộ Xây dựng khẳng định Việt Nam đã cấm xuất khẩu cát xây dựng từ năm 2009. Tuy nhiên, việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ các dự án nạo vét tại các cửa sông, cảng biển thời gian qua được thực hiện theo một thông báo vào năm 2012 của Văn phòng Chính phủ. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình từng khẳng định rằng có biểu hiện lợi ích nhóm bao che cho cát tặc khi tình trạng cát tặc ở các tỉnh Bình Thuận, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp vẫn diễn biến ngày càng phức tạp và khó kiểm soát, theo báo Thanh Niên. Trước nguy cơ cạn kiệt cát tự nhiên, vào tháng 9 năm nay, chính phủ Việt Nam đã ra lệnh ngừng xuất khẩu cát.
Một biển người trong trang phục màu đen hôm thứ Năm 26 tháng 10 đứng dọc theo các tuyến đường xung quanh cung điện Hoàng gia Thái Lan ở thủ đô Bangkok để đưa tiễn cố quốc vương Bhumibol Adulyadej, còn gọi là quốc vương Rama thứ 9, sau một năm ông băng hà ở tuổi 88. Quốc vương Bhumibol là người trị vì lâu năm nhất ở Thái. Ông được xem là một người cha của dân tộc, có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì sự ổn định ở Thái Lan trong nhiều năm đầy biến động chính trị và đưa quốc gia Đông Nam Á trở thành một đất nước phát triển nhanh chóng trong khu vực. Lễ tang cố quốc vương Thái Lan chính thức bắt đầu vào sáng ngày 26 tháng 10, kéo dài 5 ngày với nhiều nghi thức được tổ chức công phu và xa hoa, ước tính tiêu tốn lên đến khoảng 90 triệu đô la. Reuters cho biết từ tối hôm trước, nhiều người dân đã ngủ trên những tấm vải bạc trải dọc theo vỉa hè gần cung điện để có thể theo dõi được tang lễ của quốc vương Thái vào sáng ngày hôm sau. Vào sáng 26 tháng 10, tân vương Maha Vajiralongkorn, con trai duy nhất của cố quốc vương Bhumibol, xuất hiện trong lễ phục màu đỏ cùng với con trai và hai con gái, trong khi các quan chức trang nghiêm trong bộ lễ phục màu xanh và màu cam đưa bình đựng di cốt tượng trưng bằng vàng từ điện Dusit Maha Prasad đến khu vực tổ chức tang lễ để hỏa táng. Thi thể của quốc vương Bhumibol đã được rước từ cung điện đến khu vực này vào tối hôm trước, theo tin của Reuters. Linh cữu của cố quốc vương Thái được rước ra khỏi hoàng cung trên chiếc xe ngựa vàng và trong tiếng tụng kinh của vua Maha Vajiralongkorn và các thành viên trong hoàng gia. Khi đoàn rước đi qua các con đường trong khu vực di tích lịch sử đến đài hóa thân cao 50 mét tại quảng trường Sanam Luang, nhiều người dân Thái đã quỳ lạy và bật khóc, thương tiếc cố quốc vương. Sau khi tới đài hóa thân, linh cữu của quốc vương được đưa sang pháo xa và đi vòng quanh khu vực tang lễ 3 lần theo chiều ngược kim đồng hồ, theo tin Bangkok Post. Sau khi các nghi thức hoàng gia và tôn giáo hoàn tất, di hài cố quốc vương được hỏa thiêu vào lúc 10 giờ tối cùng ngày. Bangkok Post dẫn lời từ các giới chức tổ chức tang lễ cho biết có khoảng 157.000 người có mặt tại khu vực hỏa táng Sanam Luang và Hoàng Cung, trong khi khoảng 200.000 người khác tập trung ở các khu vực lân cận. Tại tỉnh Nonthaburi, phía bắc của Bangkok, một dòng người mặc trang phục đen dài dằng dặc đứng chờ đợi để được đặt hoa kính viếng cố quốc vương, trong khi các tình nguyện viên đưa thức ăn cho họ, theo tường thuật của Reuters. Truyền thông Thái liên tục cập nhật hình ảnh và video trực tiếp tang lễ cố quốc vương để người dân cả nước theo dõi. Có nhiều đại diện hoàng gia và lãnh đạo các nước đến tham dự lễ hỏa táng quốc vương Bhumibol. Phó Chủ tịch nước Việt Nam là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đến tham dự sự kiện này. Vua Bhumibol rất được người dân Thái yêu quý. Các nhà tâm lý nói cái chết của ông đã để lại một khoảng trống lớn trong tâm lý của người Thái. Nhiều người dân đã đi hàng trăm cây số để đến Bangkok dự tang lễ của ông. Reuters cho hay trong một năm để tang quốc vương Bhumibol, các đài phát thanh và truyền hình Thái gần như không ngừng phát các bài hát về hoàng gia và thúc giục người dân Thái hãy theo bước người cha là quốc vương Bhumibol. Nhiều doanh nghiệp ở Thái đã đóng cửa trong ngày tang lễ quốc vương. Khu vực cung điện hoàng gia và xung quanh được phủ đầy thảm hoa. Nhiều tòa nhà chính phủ cũng được bao trùm trong thảm hoa màu vàng và di ảnh của vua Rama thứ 9. Tang lễ của quốc vương Bhumibol sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 10. Màu trang phục đen được áp dụng nghiêm ngặt với các quan chức và người tham dự tang lễ. Các nhà báo nam được hướng dẫn nên mặc trang phục đen với áo sơ mi dài tay màu trắng, thắt cà vạt đen, đeo băng tang đen và mang giày màu đen. Bản hướng dẫn còn ghi rõ rằng họ nên cắt tóc ngắn, không nên để râu, ria mép hoặc đeo bông tai. Nữ nhà báo được cảnh báo phải mặc váy dài quá đầu gối và mang vớ màu da. Quy định còn cấm người tham dự đội mũ nón và đeo mắt kính màu đen, mặc quần jean và mang giày thể thao hoặc có màu tóc không tự nhiên. Truyền thông địa phương cho biết Thái Lan cũng ban hành lệnh cấm sử dụng máy bay không người lái trong lễ tang quốc vương Bhumibol. Người dân sống trong các tòa nhà gần các tuyến đường diễn ra lễ tang được yêu cầu đóng cửa sổ và rèm cửa trong suốt 72 giờ diễn ra tang lễ. Cũng vì lý do an ninh, có 85 bản sao đài hóa thân và hơn 870 địa điểm được xây dựng lên để người dân Thái đến đặt hoa và bày tỏ lòng kính trọng và thương tiếc vua Rama thứ 9. Chính quyền Thái Lan cũng kiểm soát nghiêm ngặt việc đưa tin về tang lễ quốc vương Bhumibol. Newsweek cho biết Bangkok thậm chí còn đưa ra danh sách các câu thích hợp để thương tiếc vị vua quá cố, tránh phạm vào tội phỉ báng, có thể dẫn đến việc có thể bị phạt tới 15 năm tù.
Cảnh sát cho hay hai vụ nổ và hỏa hoạn tại một nhà máy pháo hoa ở ngoại ô phía tây thủ đô của Indonesia đã làm ít nhất 47 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương hôm 26 tháng 10. Số người tử vong dự kiến sẽ còn tăng. Các nhân chứng cho biết đã có hai vụ nổ, một vụ lúc khoảng 10 giờ sáng giờ địa phương và vụ thứ hai khoảng 3 tiếng sau. Cả hai vụ đều có thể nghe thấy cách đó nhiều km, theo báo chí. Theo danh sách công nhân chúng tôi nhận được có 103 công nhân. Trong số 103 công nhân này có 46 người bị thương, phát ngôn viên cảnh sát Jakarta Argo Yuwono nói với một đài truyền hình. Chúng tôi cũng tìm thấy một số người đã chết, có 47 thi thể. Ông Yuwono cho biết chưa tìm thấy 10 người trong danh sách. Những người này có thể đã chạy khỏi hiện trường với thương tích nhẹ hoặc có thể đã không làm việc vào thời điểm đó. Một quan chức tìm kiếm và cứu hộ cho biết có những thi thể vẫn còn ở trong và ông tiên liệu số người chết sẽ còn tăng lên. Các tiêu chuẩn an toàn công nghiệp ở Indonesia thường kém và việc cưỡng hành các quy định cũng không tốt. Trong năm nay đã có một loạt vụ cháy lớn, trong đó có vụ thiêu rụi một trong những khu chợ lớn của Jakarta.
Một trong ba người anh em của Stephen Paddock, kẻ giết người hàng loạt ở Las Vegas, mới bị bắt vì bị tình nghi sở hữu hàng trăm hình ảnh khiêu dâm trẻ em, bao gồm ít nhất 10 hình ảnh cho thấy trẻ em dưới 12 tuổi, theo tin trên báo Los Angeles Times hôm 25 tháng 10. Các cáo trạng của tòa án cáo buộc Bruce Douglas Paddock, 58 tuổi, có hơn 600 hình ảnh trẻ em và thanh thiếu niên. Tòa cũng nêu ra 20 tội danh áp dụng đối với ông này. Một phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Los Angeles, LAPD, nói không có mối liên hệ giữa vụ bắt Bruce Paddock và cuộc điều tra về vụ bắn giết bừa bãi của người Anh là Stephen Paddock, kẻ đã giết 58 người và làm bị thương hàng trăm người khác trong một cuộc tấn công được lên kế hoạch cẩn thận tại một lễ hội âm nhạc Las Vegas. Cuộc điều tra về người em Bruce Paddock đã bắt đầu trước khi xảy ra vụ xả súng ở Las Vegas, phát ngôn viên của LAPD cho biết thêm.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence nói Bộ Ngoại giao sẽ không còn tài trợ cho các nỗ lực cứu trợ không hiệu quả của Liên Hợp Quốc dành cho những nhóm tôn giáo và thiểu số bị ngược đãi ở Trung Đông. Thay vào đó, Bộ sẽ cấp ngân quỹ trực tiếp cho họ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ. Ông Pence công bố động thái này trong bài diễn văn tối ngày 25 tháng 10 tại bữa tối với tổ chức có tên Bảo vệ Kitô hữu, vốn hoạt động để nâng cao nhận thức về nỗi thống khổ của Kitô hữu ở Trung Đông. Ông Pence nói, chúng tôi sẽ không còn dựa vào Liên Hợp Quốc để cứu trợ các Kitô hữu và người thiểu số bị bức hại sau các vụ diệt chủng và các hành vi tàn bạo của nhóm khủng bố. Hoa Kỳ sẽ hợp tác chặt chẽ ngay từ bây giờ với các nhóm có gắn với đức tin và các tổ chức tư nhân để giúp đỡ những người bị bức hại vì đức tin của họ. Phó Tổng thống cho biết Liên Hiệp Quốc đã thất bại trong việc giúp đỡ các nhóm thiểu số tôn giáo, bỏ mặc họ phải đau khổ và đấu tranh vô ích. Ông Pence không nói cụ thể về những quốc gia nào liên quan, thời điểm thay đổi hoặc số tiền đóng góp mà Hoa Kỳ sẽ chuyển khỏi Liên Hiệp Quốc. Ông nói rằng Kitô giáo đang bị tấn công chưa từng thấy ở những vùng đất cổ xưa nơi tôn giáo này ban đầu đã hình thành, phát triển. Và ông nêu ra những dẫn chiếu cụ thể đến Iraq, Syria, Ai Cập và Liban. Theo Liên Hợp Quốc, họ có 4 cơ quan cứu trợ chính là chương trình phát triển UNDP, Cao ủy về người tị nạn, UNHCR, Quỹ Nhi đồng UNICEF và chương trình Lương thực Thế giới WFP. Số liệu mới nhất từ 4 cơ quan này cho thấy Hoa Kỳ cung cấp tổng cộng khoảng 4,5 tỷ đô la mỗi năm và là nhà tài trợ hàng đầu cho tất cả các cơ quan, ngoại trừ UNDP. Chưa có thông tin rõ thêm từ chính quyền của ông Trump nên không thể biết được các chương trình này sẽ bị ảnh hưởng như thế nào.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.